Akiyam li thamlang sarang yachami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Satiyam li sanggahang sarang yachami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y tăng.
Akiyam di sanghang sarang yachami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng.
Ba na ti ba ta ve ra ma ni si kha ba đăng sa ma di cha mi. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Panatipata vehamani sikapada samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinadana vehamani sikapada samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Adinnadana vehamani sikapada samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Appamacariya vehamani sikapada samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trượt hạnh.
Appamacariya vehamani sikapada samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trực hành.
Musavada vehamani sikapada samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Musavada vehamani sikapada samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Sura nirjama chappama dapthana vehamani sikapada samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Sukra me sajana chattama dhatana ve samani sika padam samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Vikala bhushana vehamani sikapada samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vikala bhushana vehamani sikapada samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Natchangi pagvalati vissukadasana maala gantha vilepana dharana mandana vipputana thana veramani sikhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Nacarita wa jika wisu kada sana mala jan hawi le sana ha sana man dana wisu sana hana. เวชมณีสิกาปะดังสัมมาจิยามิ đệ tử nguyện giữ giới không sao vũ nhạc dịch, thưởng thức sao vũ nhạc dịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Ucca sajana maha sajana veramani sikhabanang samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tọa cao sang.
Ucca sajana maha sajana veramani sikhabanang Samajyami, đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tọa cao sang. Ipman atan japatan na jatan kutatan natan upo satan ipman charatin ipman chadivasan samadhiwa abhikacitum samajyami. Chúng con nguyện tinh thần nguyên trì mà quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền cho ngày nay và đêm nay. Nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Mani apha sikha padani upo sarasi valasena imman charapan imman chadivasang pa sukang katawa apamadena samma arkitabang. Chư Phật tử đã thọ tam quy và phát quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay về đêm nay, chẳng nên dễ vui.
Amasang chi, chúng con xin thành kính phụng hành.
Si le na su ya tan yam te, si le na phu ya tham ba ra, si le na nip po tan yam te, tat ma si lang vi son tha ye. Người giữ giới hành được phú túc, mạng chung thọ sanh lạc cảnh, là thắng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thân.
Sa thủ lành thay, Phật là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật các thành thân duyên, gieo nhâm vọt trộm niềm tam hôi, niềm sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân hậu y khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chân chân, nguyện lời chân Phật ta thành thân duyên, gieo năm vọt trọn niềm tam hối, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân hậu y thời sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật ta thành thân duyên, gieo năm vọt trọn niềm tam hôi, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân hậu ý khởi sanh, ngưỡng mong tăng bảo đức lành từ dung.
Phagato sapa mangalan rakanto sapa devata sapa buddha nupavena sada sati phagwantu te. Phagato sapa mangalan rakanto sapa devata sapa dhamma nupavena sada sati phagwantu te. สวัสดุสัพพมังกลังระคันตุสัพไปเดวตาสัพสังฆานุภาเวนสาดาสติภวันตุเตTất cả hạnh phúc thằng có đến người, cầu xin chư thiên hậu trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo Pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm sinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
Sa thu sa thu lành thai Nam mô Bức Tha Dạ Chúng con thành kính đảnh lễ và thành kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi thay mặt Chư Tăng cho truyền Bát Quan Trai Giới cho chúng con Dạ kính mời MC tiếp tục với chương trình hôm nay Nam mô Bức Tha DạNhưng sau khi sư thông tâm thi, chúng con thân tâm kính tri ân để đức minh hạnh và kính cảm ơn cô Hải Ngọc. Nam mô Bức Thầy Giả, đây là chương trình Phật Pháp Buddha Thamma trên Bảo Tháp, mỗi ngày 2 giờ, giờ Việt Nam từ 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, giờ Houston từ 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, giờ New York,từ 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, giờ Cali từ 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, giờ Paris từ 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều, giờ Sydney từ 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Con Metatanya thành kính lần này cho Tấn Đức và thân chào tất cả Phật tử.Hôm nay thứ Bảy,ngày 26 tháng 7 năm 2014, Phật lịch 2558, đề tài hôm nay. Giáo trình, kinh tập, Sutta Nipata, chương 2, tiểu phẩm. Bài kinh châu báu, Ratana Sutta, phương đoạn. Trở lại mô Phúc Thái Giá, chúng con thành tâm kính thành lệ và cung thịnh thường tòa chắc thắng từ khi hoàn hỷ trình nhập bài học hôm nay. Nam mô Phúc Thái Giá.
Nam mô Phúc Thái Giá. Thưa quý vị, thưa quý vị, đề lệ thưa tập thầy sư, đề lệ chi phương biệt thân chào tất cả quý vị. Thưa quý vị, hôm nay...là người dạng của trường tập học sinh nhưng trường học sinh bận việc do đó chương trình đã bị viết và bởi vì chương trình đang ở chương trình do vậy có thể chương trình đã bị viết trong vòng 30 phút và sau đó chắc có lẽ sẽ trường tập về siêu hay chỉ tăng nào khác giảng tiếp thì chương trình xong còn phát luận sau đó thì chương trình quay trở lại ở đây.Và khi tôi biết Phật thiếu Phật tử kinh Tam Bảo là một bài kinh rất là quan trọng. Bởi vì âm lệnh của Tam Bảo của Phật Pháp Tăng và quý vị còn nghĩ chịu khó không có nghe dịch tại vì chúng tôi ở thị trường không có nói lớn được. Ở Đức Tam Bảo ở đây được nhìn trong một góc cạnh rất là khác với Ấn Đức Tam Bảo mà chúng ta thường nghe. Và do vì bài kinh nàycó những khía cạnh rất là đặc sắc mà chúng ta nên tìm hiểu về Phật Pháp Tăng. Bây giờ mời quý Phật tử hãy đọc cho ba cái ngôn mà Thủ tướng Hợp Tình đã lựa chọn. Bài kinh Thủ Tình đã lựa chọn và từ ngày chúng tôi sẽ giảng từ số 230 đến 232. Và sau đó chúng tôi sẽ trở lại với bài giảng ngày hôm nay.
Nhà sư thú thành thầy, chúng con thành tâm kính tri ân trường toàn chức cảnh từ thiên hoàng hệ sinh nhật bài học hôm nay. Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Tham Gia Giá, Nam mô Sinh Thời Giá Giá. Con thành kính lệnh lệ sư trưởng, con thành kính lệnh lệ trường toàn chức cảnh, thượng tọa thầy siêu, thầy đức minh hạnh cùng quý siêu tôn đức tăng ni. Con thành kính lệnh lệ quý bà, quý cô, sư nữ, quý sư cô, xin chào tất cả hàng quý thực tử đang hiện diện trong sân. Kính bạch chư công đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình kinh tập Chư Tam Ý Phật Tả đề tài hôm nay kinh tập Sư Phật Ý Phật Phật Tả chương 2 tiểu phẩm kinh cho báu. Tại Tam Á Sức Tả Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch việc. Phân đoạn 230. Những vị khéo giải thích những sự thật thánh đế, những vị khéo thuyết giảng với trí tuệ thâm sâu, dù họ có hết sức phóng dật không tự chế, họ cũng không đến nỗi sanh hữu lần thứ 8. Như vậy nơi tân chúng là châu bảo thù diệu, mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Vì ấy nhờ đầy đủ với chánh kiến sáng suốt, do vậy có tà pháp được hoàn toàn từ bỏ, thân kiến và nghi hoặc chứ cấm thù cũng không. Đối với bốn loại sứ hoàn toàn được giải thoát, vì ấy không thể làm sáu điều ác căn bản. Như vậy nơi tăng chúng là chú báo thừa diệu, mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Nhờ vị ấy có làm điều ác gì đi nữa, với thân hay với lời, kể cả với tâm ý, vị ấy không có thể che đậy việc làm ấy. Vị ấy được nói rằng, không thể thấy ác đạo. Như vậy nơi tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với sự thật này được sống trường hạnh phúc. Sa thú, chúng con thành tâm kính hành lễ và cung thỉnh thượng tọa chắc chắn từ bi hoan hỷ thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Phật Thầy Giá.
Bạch Phật Thầy Giá, một lần nữa chúng con kính hành lễ sư trưởng, hành lễ thượng tọa tổ sư, hành lễ chư tôn đức thân chào quý Phật tử. Trước khi đi vào bài giảng, thứ gì chúng tôi xin được thưa rằng kệ ngôn số 230, không biết vì lý do gì đó mà phần bản dịch này nó không có đúng với công phụng chánh văn Pali. Và nếu mà quý vị đọc lời bản dịch thì có lẽ những gì nghe rất là kỳ. Thường thứ gì nó có hai lý do. Một đó là có thể cái người họ đánh máy đó thì họ đánh lại bản chính, họ đánh sai. Về điều này chúng ta không có điều kiện để kiểm soát nhiều. Và thứ hai là về sau này một số các bản kinh của Hòa Thượng Minh Châu dịch rồi đó, rồi các vị khác họ hiểu đến lại, họ sửa lời văn mà lúc đó không Hòa Thượng không được biết này. Do đó đôi khi nó có những bản dịch rất là ngũ ngạn. Chúng tôi lấy ví dụ là những vị khéo giải thích những sự thật thánh đế, những vị khéo thuyết giảng với trí tuệ thâm sâu, dù họ có hết sức phóng dật không tự chế, họ cũng không đến nổi sanh hữu lần thứ 8. Ở trong cái việc mà dịch là dù họ có hết sức phóng dật không tự chế nghe rất là kỳ cục thưa quý vị. Thật ra cái câu mà con bị cần phải đại khái chúng ta dịch lại là như vậy là ok, những cái bậc thánh tu đạo hoàng đấy, bậc thánh tu đạo hoàng là bậc đã chứng tri lý thánh đế, đã được chính Đức Phật khéo thuyết giảng tường tận. Và hai cái vấn đề đó phải riêng, tức là cái vị chứng tri được lý thánh đế và lý thánh đế đó đã được Đức Phật thuyết giảng tường tận đó, thì dù cho các ngài có phóng dật, dù các phóng dật chứ phải dù các ngài hết sức không phóng dật cũng phải vậy, dù cho các ngài có phóng dật thì cũng không bao giờ tái sanh đến cái thứ 8 ở trong cõi dục giới, do vì chính tăng chúng là sẽ bỏ thù dược một bữa chân thực này. Thì thưa quý vị, chúng tôi có nói trước đây đó là tăng ở trong Phật giáo đó có hai hạng tăng mà chúng ta thường dịch sai, chúng ta là phàm tăng và thánh tăng. Nhưng mà thật ra không phải là phàm tăng và thánh tăng. Mà như thế dịch là mà tăng ở trong Phật giáo có hai gọi là những vị thánh đệ tử gọi là Savaka Sangha thánh đệ tử ở đây tức là chư tăng, là những vị mà đắc đạo chứng quả từ sơ đạo của sư quả nhị đạo nhị quả tam đạo tập quả tứ đạo tứ quả đó, tức là bốn đồ là tánh chúng đó. Thì những việc gì đó tốt gọi là tăng. Và một cái tăng thứ hai gọi là thiết khúc, thiết tăng khác, tức là tùy theo tăng ở tăng đi. Thì cái thiết khúc tăng khác thì bao gồm cả thánh tăng và phật tăng luôn. Nhưng mà sau các cái sanh khá thì nhất định phải là những vị thánh tăng mà thôi. Sẽ đề cập đến khi là chọn lần được ba cái kiết sử là thân kiến hoài di trì và giới cấp phụ phụ do sự khai thị Đức Phật. Thành ra chỉ này là vì hiểu được lý thánh đế do Đức Phật thuyết giảng một cách từng có thường cái ngôn ngữ và chính xác đó, là dù vị đó tu có chậm lắm á thì không nhờ cõi dục giới rồi như là cõi trời dục giới thì cõi người của chúng ta đây. Chúng tôi nhắc lại cái câu mà cái bản dịch ở đây nó không có rõ ràng, tức là những gì khéo giải thích những sự thật tánh giới thì những gì khéo thuyết giảng với trí tuệ thông câu, cái câu này nó không có đúng thưa quý vị. Tức là cái vị thánh đế đó do chính Đức Phật điều thần đó, thì nhiều vị đó có phóng dật hay là vị đó tu với chậm để tu với chậm thì cũng không tới thành đến cái thứ tám. Và cái câu phóng dật dù họ có hết sức phóng dật không tùy giới nó không có đúng điểm diễn tả về đây. Và cái câu mà chúng ta bây giờ ở đây chúng ta một cái con số mà chúng tôi chỉ thành đó là một con số rất là bí ẩn ở trong kinh dịch chúng ta thường nghe, đó là ở phong tục Việt Nam chúng ta có làm một người mất đi thì cúng rất là thất thất lai tùng. Nhưng mà riêng trong kinh Phật thì con số 7 đó là con số được dùng rất là nhiều nói về cái cuộc hành trình. Khi có 4, có 7 thành tố là thích nhất chi mà có là thanh tịnh đạo, tức là như được mô tả trong sách Thuyết Mắt Giác hay là kinh chạm xe. Không quá 7 ngày thì họ sinh vào cõi an lạc. Và người Ấn Độ thì họ nói là đều cũng đi vào con số 7. Và con số 7 là con số rất là thú vị trong Phật học. Có dịp thì chúng ta nói về con số đó. Thì điều đó có nghĩa là có dục giới của trời, nhưng cái trời lý thức cũng là việc thánh phụ đập hồn. Có người như là chúng ta được nghe cái đề tử Phật dùng cấp cô độc trình hạnh và bà Visakha rồi đó, những điều thánh từ quả chiến quả tu đời hồn gọi là quả nhập lưu, tức là đi vào công dụng thánh thức là chắc chắn đạt đến giác ngộ. Thì thưa quý vị, cái tâm của vị này do đã chứng ra đã quả tu được rồi, do đó các vị không có thể luân hồi lâu ở trong cõi dục giới. Và điều đó là một điều rất là tự nhiên. Và chúng ta biết rằng khi mà một cái vị đoạn tình những vị làm giảm thiểu dục ái và sân, chúng ta gọi là vị Tư Đà Hàm, thì vị đó gọi là nhất lai. Tức là nếu có tâm lợi dụng giới thì một thì tôi rất là mệt và thì tôi cố gắng. Ở đây không biết thì tổ sẽ giúp chúng tôi một vài phút để chọn các câu thảo luận trước khi rời chung này không? Xin được thỉnh thì tổ tư sư Hoa Nghĩa giúp chúng. Chị có nghe chúng ta nói chuyện được không? Dạ thưa quý Phật tử, là quý vị có nghe chúng ta nói được không? Dạ. Dạ, nếu quý vị nào nghe chúng ta nói được, quý vị hoan hỷ liên lạc dùm sư trưởng hay chị nghe được quán. Chứ ở đây chúng tôi cũng hơi và kính bạch thưa tòa thầy siêu, không biết thưa tòa thầy giúp giúp lời một chút để chọn các câu hỏi trên trường để đi để và do đó thì từ bộ để sư quan thị giúp liền thuyết trình và giúp tiếp lời dịch cho.
Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Chúng con một lần nữa thành tâm kính cùng sẽ thường tòa thời sư tự biên hỷ điều khuyết cho thường tòa sư sẵn. Vì quý ngài đang bận công việc thực sự tại phi trường. Chúng con không biết là thường tòa thời sư có mặt trước mấy hay không, xin ngài cho chúng con được biết một kiến hiệp. Con không biết là nét của thường tòa thời sư còn ở trong trăm hay không. Quý vị nào có thấy nét của thượng tọa thầy sư? Vâng, con vẫn còn thấy. Dạ vâng, một lần nữa chúng con thành tâm kính cung kính thượng tọa. Dạ vâng, sa tú lành thầy. Con vừa mới thấy bàn tay. Vâng, con đã thấy bàn tay của thượng tọa thầy sư. Dạ vâng, con kính hơi dừng hết lên thượng tọa. Nam mô Phật Thầy Giả, Nam mô Tham Giả, Nam mô Sang Thầy Giả.
Hôm nay chúng tôi cũng rất là mệt, bởi vì cái ngày 30 là cái ngày mình chuyển tâm về Bồ Tát với pháp lệ. Rồi chúng tôi cũng mới vừa giảng cái dự pháp ở trong trung pháp khu kinh Tỳ Đề. Không biết tại sao bữa nay các vị giảng sư đâu hết, càng lúc chúng tôi cảm thấy mình già đi rồi. Giờ sao đây? Quý vị cho xem cái bài học mà. Ngày tầm 30 thì sẽ rất là may. Chúng con rất là hòa hình như có sự trưởng một vị cứu tinh. Trong ngày hôm nay tôi xin cũng đến lễ sự trưởng và xin cũng đến sự trưởng tâm lý. Nam mô Phật Thầy.
Nam mô Bụt Thầy Giá, kính bạch chư tăng, kính thưa ơi, kính xin đến nam thân nữ. Quý vị có nghe tôi nói rõ, cảm ơn quý vị. Tôi rất hiểu, thông cảm cho chúng ta thầy thiếu. Nói những đề mà Bố Tát thì cũng giờ làm thì tôi cũng nói trực quan, chuyện này cũng sẽ sinh bạc, cũng sẽ giống như bao nhiêu chùa Lâm Tông như vậy. Mà khi nãy tôi cũng nghe là chẳng Phật Pháp, nhưng mà sang ở nên tôi cũng có cái tác ý những ước một cần thiết như vậy đó thì mình lại tiếp. Nhưng mà như quý vị biết cái sức khỏe của tôi nó mới giờ có cái hồi suy tư nên không có dám đâm, không dám đâm trực nguyên một bài pháp cho đến nên tôi từng khi mà tôi thiết thời gian như một giờ để cho thầy có thể siêu lấy sức khỏe để soạn nghiên cứu thảo luận thay giờ thành phải nhất đẳng mặc kệ ở phía trường. Lúc này chúng ta vừa vẫn việc về bên đạo bên quản không hả, nhưng mà cũng với cái việc tâm của chùa Pháp nên nó có sự quan hệ mới làm. Chứ nếu mà không có sự quan hệ chắc lúc mình phải như vậy chắc là không có vô đâu. Nên bây giờ quý vị có thể đưa cho tôi lên một cái bài nào giảng là ví dụ như 230 hay là gì đó thì đưa trình bày cho đừng lương nhiều quá nhé. Phật giả ơi, chúng ta sẽ được chúng ta sẽ xin có sẵn những câu trả lời gì đó. Chẳng còn bây giờ được nghỉ ngơi, rồi là để sáng hôm sau cho một mình ba đầu chào tay làm bên đây làm bên kia, người sẽ làm mọi người. Con anh cũng đang đi sức nghe được bà nhất sẽ chiều là tham gia, tôi chưa dám tham gia ở đây mà tôi đứng là tham gia trong những tham gia còn bình quản nữa, nhưng mà cũng muốn các người mình ta hiện sức yếu gì cũng đáng vô chia sẻ trong nước mà hữu sự tận dụng á thì cũng đáng, giống như con ngựa mà già vô và tính nào cũng lúc già yếu vậy á, xa lầy vậy á. Cái người mà quán tưởng biết thấy đơn giản bên cái khu chiên đánh chống cờ xí rọt rồi vung rèo gì đó, cái con dòi già nó hăng giọt lên khỏi bờ. Tôi cũng vậy, khi mà nói bên quảng mà nghe xíu xíu phát nhạc những nước mà tử cần thiết mà lúc đó mà không có người tôi cũng rèn già bên yếu giọt lên như con dòi già vậy thôi. Bây giờ quý vị quan hỷ giảng câu bài nào cũng chưa cho biết phải rồi, không phải giảng là bài gì ba mươi không vừa được ít tết rồi đi nhiều quá cái lộ phải giảng ba mươi không gì bài 230 gì phải không gì quan hỷ hay đưa cho tôi qua biết và để ra đừng cho tới tôi rồi 230 không gì nếu phải thì cho biết anh tôi sợ gì vậy. Đúng rồi, câu 230 những vị khéo họ giải thích những sự thật là thân đế, những hình nghiệp khéo họ sự thời gian với trí tuệ tâm sâu, dầu họ có hết sức không vực không mà tự chế, họ cũng không mà đến nổi sanh hữu lần thứ 8. Như vậy đời thành chúng là châu báo phù diệu, mong với sự thật này được sống mà chân hạnh phúc. Cái bài kệ này dịch chỗ này thì nó có gì nó hơi sướng sướng á, đứng ra nguyên câu này thì thường mỗi lần là tôi chết tôi giảng thì chỉ nói con khổ cơ nhẹ mà đệ tử Như Lai dù đi du lịch cũng hơn ngoại đạo tinh tấn. Nó đơn giản ngon nó gò nguyên lên cái nghĩa là tại sao vậy. Trước khi đi sâu vào từng từ ngữ này, tôi muốn cố gắng để mà giải thích cái đại ý cho quý vị Phật tử biết về đại ý của bài kinh này, mà thì tóm tắt một câu là đệ tử Như Lai dù đi du lịch cũng hơn ngoại đạo tinh tấn. Tại sao vậy? Nếu ý nghĩa đơn sơ chúng ta cho thấy bình đơn giản bình dân thôi nhé, nó theo Phật thường chưa nó đi sâu cho những vị gọi là tu theo Phật giáo thuyết gia hay là Nam tông Bắc tông gì đó, thậm chí mấy ông thầy chùa đi làm cha uống rượu rồi coi vợ hai ba bài vợ đến ghé những chùa ở ngoài đường cũng có này, nhưng mà cũng còn hơn ngoại đạo. Tại sao vậy? Bất quá ông làm thì đám lên tụng niệm mới tiện dẫn ăn nuôi vợ nuôi con bao vây cho ông cũng nghĩa là giới danh nghĩa là đệ tử của Đức Phật không có sát sanh vân vân, thì những người đó họ ôm ôm mình họ tự sát như ngoại đạo, mong người đi giết người tạo nhiều và tốt, chỉ có Hồi giáo phi Hồi giáo mà là phi Hồi giáo á giết tạo nhiều và tốt, giết nhiều chừng nào thì vậy là ở ngôi vị cao, thậm chí nhiều khi những người chết rồi con hay vợ con gia đình đó mừng còn nói giờ này chồng tôi con tôi đang cũng như là ở dưới chân của Đức Thánh A-la thì cho mình còn một dòng mà ngoại đạo mà hiểu sai lầm tại kiếp rồi càng tinh tấn là càng đau khổ. Ngược lại ngoại đạo họ dễ vui thì họ lại ít khổ, còn đệ tử của Đức Phật của Đức Như Lai dù có nếu mà tinh tấn là đạt đến cái chánh trí hiện tại tức là chứng quả là nếu không cũng chứng quả bất quần, tức là đó là nếu như vị mà có đầy đủ cần hành, còn không thì ăn cây ăn quả nước chèo công canh thì cũng động giao đến lành hay đến lành gì sao các vị đó vẫn có sự tin cần tích cực hành đạo sớm còn ở chăm chế gì không thì họ không có dám làm những cái điều mà ác quá đó là nó dễ chót nghe còn như từ mà đệ tử Như Lai thì phải nói là cái vị thánh đệ tử khi chúng ta ngày nay dù có chức gia thì kêu là gì hai ba chục năm còn phạm nhân thì cũng gọi là đệ tử vậy nhưng mà chưa được gọi là thánh đệ tử cũng chưa được được gọi là con Như Lai bởi vì mình chỉ giống mặt với ngoài giống cái hình dáng bên ngoài phát lên trên mình khi đang chiếc áo thật xa cũng sẽ được tăng tướng mặc tuy là mặc áo kê lên mang cái lá cờ a la hán gọi là mặc áo Phật Vương ngồi tòa sư tử giảng pháp Như Lai nhưng chân thâm tâm mình vẫn còn đầy đủ tham sân si do đó nên là mình có cái dạng mà vừa khéo thiết giảng khéo thiết pháp thì thích gì đi nữa giờ phút lâm chung thì cần từ nghiệp chuyện này của thiện nó khởi lên có thể sanh vào trong bốn đường ác đạo chứ không có thể nói là cái gì là cái chiếc Phật giỏi hay là khéo dễ thích là cái chiếc Phật hay là Phật sư tài năng rồi là không bị sao loại vào bốn đường giữ hay là không có tái sinh có tác kiếp là không phải người phải nói thành ra nó dầu gì như là gì tí kêu hữu học khéo là thiết dạng về Phật cú tức là vì này được biết pháp hiểu pháp khéo thiết dạng không phải không khéo thiết dạng còn ngoại đạo là những pháp điều thiết chứ không phải là khéo thiết còn đây các chứng đệ tử của Đức Phật dầu cho dầu hàng cũng thế rất là nhiều khi nói ra thì nói những lời đúng theo những cái chuyện pháp từ tối thiểu cũng kêu ra thân hiền ở lần làm những việc nào có lợi cho mình có lợi cho người có lợi cho ai nên làm còn việc nào có hại cho mình có hại ai cho người thì có hại cả ai cũng không nên làm chỉ là đơn giản thôi không nói nhiều thì nói vậy đó nhưng mà nói ít mà hiểu nhiều thì làm gì thấy thân cầu ý mình nó thuộc về nghiệp đó như thân sát sinh trộm cắp tà dâm khẩu giọng ngôn lưỡng thiệt các tội ý nữ ý thì có tham ác sân ác tà kiến thì người ta lập ra sửa liền còn nếu biết thì sửa không phải để cho nuôi dưỡng vì đó là những cái tóc ác này sát thân trầm cấp như thế đó nó thuộc về thân khổ ý bất thiện mà nó là pháp bất thiện từ tham sân si mà nó nào ra nó là ác khẩu ác bằng đảng ác là dầu du còn nếu như cái người mà gì cho thích nhãn theo tôi biết pháp làm bạn với pháp thiện với những cái thiện bằng hữu thiện bằng đảng thiện bằng lữ luôn luôn là với cái tâm vô tham vô sân nghèo si thân không có sắc sanh không trộm cắp không có tà dâm khẩu cũng không dẫn ngôn không làm lưỡng thiện không hợp khẩu không ý ngữ ý thì là tham sân si trở lên thì để nếu là những việc của tu tới hiện xứ thì được thì là tam biết liền không để tồn tại có tam có quý dù trong cái tư tưởng thôi được hành động nữa người cũng cảm thấy xấu hổ ví dụ như người đọc trong sách tiểu thuyết đó nói những người đàn ông hay đồng đàn bà đó họ chờ có cái tâm mà chờ trong sạch trong cảnh họ không dám mà ngoại tình trong tư tưởng tức là đàn ông không thấy vợ người ta mà rồi cái cởi lên cái tâm ảo ước hay đàn bà thấy chồng người ta cởi lên tâm mà màu ảo ước môn này môn kia họ có xấu hổ tâm họ nghĩ lên thì họ mặc thở sử dụng họ nghĩ cái tình dạng như họ nghĩ cho người dạng tâm thì tâm bày chồng người ta vợ người ta thì đối với người mà tu nhịn giữ từ đó khởi lên có tham có sân có si thì tự nhiên các vị đã có cái tham có quý ngăn chặn đó là vậy biết là các thánh đều dễ tham cái quý này rất mạnh nó dụ cho đệ tử Như Lai mà có cái gì vui. À, cũng như hơn mạng đạo tinh tấn thì cũng chỉ như gì vui là sao. Trong câu chuyện dễ vui chúng ta thấy có nhiều câu chuyện dễ vui là như thế này, chứ không phải là như là cái vị mà là nói đây nói về với cái trí tuệ tâm sâu dầu họ có hết sức là phóng mang, dầu họ có hết sức phóng dật không là tự chế, họ không tự nói cái không tự chế này thì nói những cái là buông lung quá thì cũng hơi nặng. Là vì như chúng ta thấy có những vị chứng quả tu đạo quần này như vậy, mà họ cũng không có thể tiến lên người như Phật Quý Thích Ca, chứng tu đạo quần hồi là 7 tuổi, nhưng mà lớn lên thì bà cũng có thích gì là sống thuyết gia ở nhà cha mẹ gả để lấy chồng của Phật con v.v. chứ không có thiết tha với đệ thuyết gia như một số vị tu ni khác. Thì đó cũng xem như là cái tiếng phát mặt cô thường gọi như cái tiếng dễ vui, hay là tôi thì thầy gọi là tạm dụng cái tiếng là có hơi cũng lớn là tinh chức, còn hòa thượng Minh Châu dịch là không giật. Mà đây thì tức là thấy cái gì như mà chứng minh dễ người á, trong sách nhau cũng có câu quá sinh hư kinh mạng rồi giờ vượt vũ kinh thường, coi là tầm thừa tường á, cũng như thôi, như vậy cũng còn sao đâu, chỉ nhỏ nhỏ như vậy đó, nên những cái câu này giật bất kỳ, bất kỳ giật thì ác tiểu gì chi, giật dễ tiểu tiểu dược chi, chớ có lấy cái dữ nhỏ mà làm, chớ có coi cái là nhỏ mà bỏ, nhưng mà nếu cái gì này có dễ vui, thì có thể cái là nhỏ mà bỏ, chuyện có vị nè. Vì tính nữ, người ta thủ đi nghe phát triển từ chỗ cũng đi. Rồi, dịch thường bị bỏ qua, sao cô phải hỗ trợ. Rồi, cũng có người với dịch khác nhỏ. Và không nên làm, nhưng mà những việc này cũng có người dễ vui, kinh sức nên làm những việc thành những việc lỗi nhỏ mọn như vậy. Thì cũng như bình thường ở ngoài mà chúng ta nghe nói, nếu mà có cái người đàn bà con gái mà cha mẹ không gả cưới thì bỏ nhà đi theo cái người mà yêu của mình á, họ phải nói sao để theo cái như rồi bây giờ thì hơi dễ dàng không nghe những từ đó, nhưng mà thỉnh thoảng cũng còn nghe hồi xưa hay những từ thì nhà nó có đứa con gái trai an bê đâu vợ vậy chứ đâu có cưới hỏi đâu mà theo trai. Nhìn trên từ nghe về cái từ mà người con gái mà cho trai là kiểu như là tệ trong cái xã hội rồi. Thì như vậy, nhưng mà vẫn có những vị tu đà quần còn theo trai đó. Thấy những gì tu đà chính qua tu đà quần mà còn đi theo trai thì đó là cái ví dụ. Nhưng mà dầu cho mấy vị những vị mà tu đà quần có theo trai đi nữa cũng không có tác sinh lần thứ ta. Quý vị có nhớ gì thì tu đạo quần là theo trai không? Như câu chuyện mà kể ngay cái cô tiểu thư một hôm đứng trên cái lầu 7 nhìn xuống thấy anh chàng thời gian đánh xe và chở thịt rừng đem ra chợ bán. Cái cô có phát tâm tâm mà bà chứng quá tu đạo quần hồi 7 tuổi đó. Bây giờ là người về hôm 6 tuần người 7 tuổi rồi. Biểu cô A Quần này xuống hỏi từ ngày về chuyện đi ra chợ bán vừa về đường nào. Thì khi người chị nữ xuống chạy theo hỏi tâm định biết về người thời sáng trả lời là bán cho ta chiều đang xong rồi có hết thì nó cũng như là sáng mai mới về cũng như khi đường này về đường kia hay vậy đó. Thì cô này cô sửa sang hình nữ trang này giật mũi ca trang giật cho cô cổ chuyện bà giờ bạc dần dần con nhìn nhau mà họ cho đầy đủ. Thế rồi thì sáng hôm sau chị sớm thầm thầm thở đi theo tiếng gọi của con tim. Thì đến cái anh chàng kia anh thấy quá sợ quá đi anh sợ mà lửa thần nó qua tới cái ao. Cô là một người tiểu thư đại cát cho anh gia đình chẳng hạn giàu có phú hoài gian quý, còn như tôi cái thân phận đẹp họ bọt bèo cấp đầu dân đòi ăn thịt chiên nga, thành ra là tôi được có cho tôi không, tôi không phải là chàng quyến rũ mà về tự ý thích cam tâm. Nếu cha mẹ thích của bạn về thì chứ hoàn toàn chịu trách nhiệm, chàng không cần nói gì cả. Và cái chàng hình như là cái anh thợ săn thì đứng đứng nghĩ thì cố vẫn nói về người cuối cùng rồi thì anh kia cũng xui lòng để chỗ lên xe lên nhận về chỗ ở xứ xứ giữa rừng là cái chỗ mà anh nói đi săn bắn. Thì anh ở đi săn bắn như vậy đó, mỗi ngày mà anh đi ra kêu là đi để cung tên là rồi thế giới đi sang kêu thì bây giờ phải đem đi ra đưa về chồng. Rồi khi mà chồng về những cái xác thú những con thú bị mắc bẫy thì kia chết con nào mà còn tươi hay còn sống để chờ bán, còn những con nào mà chết mà nó hay cần được thì làm ăn. Như vậy đó thời gian cả mấy người năm mà bà vẫn không có phạm vào nguyên giới, vì chồng biểu đem những cái món kia giới đi sang trời là gì đó. Thì bà làm bổn phận thì vợ biểu để lấy cái này, để lấy cái cung được, thì để lấy cái cung, để lấy cái tên, để lấy cái tên, để lấy cái giáo, để lấy cái giáo. Rồi khi về dọn vô thì dọn vô, dẹp thì dẹp. Những con thú đã chết rồi biểu làm thì bà trước bà làm, thì bà không có sách hả? À, như vậy. À, cái chỉ cái dễ vui của nó là đi sắp sắp chạy rồi, chỉ còn là những cái coi như là tâm nguyên ngũ giới là gì một phần. Cho tới mãi thì sao sinh ra bảy người con trai, bảy người con trai lớn lên cưới bảy cô dâu, thế là gia đình tất cả 16 người. Đức Phật một hôm ngày đi vào sân kia khu hình, ngày quan thế cha sắp thấy là đó cái gì dùng thành phẩm của gia đình là chính. Quan là người, thế là Đức Phật ngài người đến rất sớm, ngài ngồi nghe cái bảy đầu tiên mà thân thời sang lên sẽ ra ngồi tiếp dạy giờ tâm thiện đó. Và ngài chú niệm những con thú nào chưa mắc bẫy thì không nên đến bẫy, còn những nào mà mắc bẫy thì được tự do, thân cũng như mình tự nó tháo gỡ ra, không có con nào bẫy nữa. Thì diễn bằng cảm. Thì cảm là sau này chư trường lễ sáng tốt tinh xương mình mang đồ dụng cụ săn bắn này kia nghe đồ ông ta đi tìm và thú cưng này kia đi thấy được Phật mỗi lần cũng nói gì rồi không đi đi đã đợi dòng nguyên là hết cũng như bao nhiêu vậy là một dòng không có nghĩ. Một là vì lý do xui, hai là đi xa môn này đêm hôm ở đây làm trọng nên cứu được, có đi đến thành bữa nay chắc không có được một con nhà cứu được cả. Cái nỗi nắng mà trở lên lấy cùng tình nhân được ông bắn. Thì khi mà ông vừa tới nỗi nắng ông làm dương cung bắn Đức Phật thì Đức Phật chú nguyện được dương lên ông được bắn đi, đưa ta lên để xuống, thế là ông đứng như ở trời trong. Cứ vậy là Đức Phật thì tiếp tục nghe thiền, người thiền còn tiếp tục ngồi đứng tư thế dương cung như là trời ơi mà không quán được. Thì ở nhà sẽ tới chưa mà sao cũng vẫn không có thấy là chồng về. Thì cái bài vợ mới kêu mấy đứa con trai mới xong trời, cha của con thường đi thăm gặp bảy cái thứ là gì là bây giờ còn chưa mày cậu vô trong coi mà nhiều khi cũng sợ chứ đi xuống rừng là nhiều khi nó mắc bẫy chứ nó lại nó vẫn còn hung dữ nó có thể bị chết người á. Thế là bảy đứa con trai cũng nay là sáng hồi cũng là tên giáo mát ra đi. Thì tới nơi thấy là Đức Phật ngồi đó, ông thợ săn ông dương cũng đứng đó hỏi nói không được cũng không được. Thì mấy anh em mới nghĩ chắc là sa môn dùng tà thuật, bây giờ nếu mà Vì trên đó thì cha ta bắn cứu được. Bây giờ chúng ta nếu bắn thì người thì chắc là sa môn chúng ta sẽ không cùng làm cho chúng ta vậy. Bây giờ tất cả mấy người từ dương cung tên lên một lượt, nhắm ngay được bắn một lượt thì nghĩ rằng bảy mũi tên bắn một lúc thì được đỡ không ngồi chú niệm không xong không kịp thì sẽ vừa cũng chắc được 2-3 mũi đi nữa, nhưng không qua giờ cái lá chắn ở dưới có ai chơi nhiều cái lá chắn mà có chặn được cái viên đạn từng mũi tên này có một tên cả. Nhưng mà khi bảy người thanh niên dương cũng lên, Đức Phật cũng chú niệm tất cả bảy người đó được dương cung tăng lên nhưng không được bắn, được đưa tới đây nhưng không để được đi xuống. Thế là 8 người dương 8 người cùng 8 người ta nhắm nghe Đức Phật. Và đừng Đức Phật dương ngồi nhìn ta hiện chờ cho tới xế ra cũng không thấy về. Thì bà vợ càng nóng ruột nữa, nói như tập ý này đâu không biết tại sao hôm nay mà có việc gì, chắc là có gì đây mà cha con đi không có về, mà rồi tới hai mấy người chồng của con cũng không về, cháu đồng mẹ con mình phải đi tìm qua đây sao, dù gì gì cũng phải để cho biết ở nhà gì không chịu nổi. Thế là dẫn ra bảy đường đầu về bà mẹ chồng nhà ta, thì đi theo con đường cùng nó đi vô từ xa và dòm thấy ông chồng như bảy đứa con trai dương không tên mà chưa hay. Còn tưởng đâu cái sự việc này vừa mới xảy ra, từ sao mà nó la lên. Chớ có bán trà ta, chớ có bán trà ta, đừng có bán, đừng có ăn, đừng có bán trà ta, và la lên như vậy. Thì ông chồng ấy chết rồi, vì hồi kia bà vợ ấy đi theo chứ đâu có biết mặt, biết mũi gì, biết đâu vậy. Tại giờ biết là con của gia đình vợ có gì thôi chứ đâu có biết là mặt mũi gì đâu. Nhưng mà bố vợ và mình giờ mình tắm trời chồng mình tự phải rồi. Còn mà bảy đứa con chàng người vợ trai chẳng biết chết rồi, mình nhà ông ngoại mình bán hàng gì mình bị trời chồng. Trong lúc đó nghe là cả 8 người họ cái tâm họ hối hận, họ khổ sở trong tâm ăn năn. Biết Đức Phật biết cái tâm duyên thần và biết được cái con thánh nữ kia là đệ tử chính quả tu đạo luật, một cái tuổi đệ tử thánh đệ tử đó, mà mục đích này đã quá sát căn lành hồi sớm sớm ngày mới vô tới tế độ. Thì khi mà cái bà mẹ dẫn bảy đàn dâu về lễ Phật thì cả ông Phật sanh bảy đứa con cái tâm hương tình, Đức Phật chú niệm xa cho tay chân màu được để xuống bình thường tất cả. Trên sự nghề xuống đền lễ Đức Phật, Đức Phật đã thiết pháp cho nghe như mà về tứ diệu đế và nhất là thiên mà thân của cái gia đình này 16 người này trong thời quá khứ là 16 người này cũng vẫn là cha là mẹ là con dâu như vậy đó, mà cùng sự trong một cái đền thờ xá lợi Đức Phật đại diện. Rồi một cái người viên là trưởng giả ngoài thành cũng giàu có cũng vô cũng cùng, thì hãy ông này mà hùng đi làm rồi trở lại nghe làm lễ các thành để cho mời mọi người đến đại cũng vừa chưa tăng này kia, thì bây giờ ai cũng muốn hai ông này ông người nào cũng muốn là mình làm mà thiết đại thí chủ cuộc lễ đó. Thì hai ông mà trưởng giả trong thành ông ca giá, nếu tôi làm để tôi làm thành chủ á thì tôi sẽ cúng 1.000 đồng vàng. Thưa chủ mà chẳng là tôi rồi tôi cúng 2.000 đồng vàng. Ông kia nói nếu mà đồng ý cho tôi rồi tôi cúng 4.000 đồng vàng. Nếu cho tôi làm chủ rồi tôi cúng 8.000 đồng vàng. Hai người cứ sách nhau cũng như là đấu giá, đấu giá. Thực tế là đây là một số lượng quá cao. Thì cái gia đình có cái ông mà phục vụ này, cái nội thành này, mấy chiếc tiền đó ông cũng có, ông thua rồi. Cái thì ông nguyện là tôi cũng hết số tài sản của tôi, tất cả vợ con trong gia đình có 16 người, nguyện là sẽ học gọi là phục vụ, là người phục vụ, là như là tôi tới phục vụ vậy đó, cho bọn khách sẽ lợi. Cái ông chủ nhà mà thành tiền, có tiền. Nhưng mà ông chủ thua là bởi vì không có tiền bỏ ra bước thôi chỉ vô mà đem hết cho gia đình vợ con vụ cho ta. Và cái tắc sẽ là thì ông không thể làm được. Cuối cùng, ông này được làm chủ. Được làm cái chủ lễ để cúng dường xá lợi. Để giờ cũng nhờ đến chư tăng vân vân. Và rồi cả mọi gia đình 16 người dọn vô đó ở phục vụ mỗi ngày quét dọn. Cái tháp sẽ lại đốt nhang đèn cho những người đàn tiến tiếp bốn phương đi thì cũng dường chỗ nào cũng sạch sẽ suốt một đời này hồi 16 người này phục vụ như vậy cho tới khi thân vậy mạnh chung kẻ trước rồi sau đều sinh ở lên cõi trời tới thời Đức Phật Thích Gautama Đức Vũ mà đầu tiên của chúng ta ngày nay giảng thành xuống cũng được kể bây giờ. Thì câu chuyện đó đó đại đức Pháp Minh này Phật bà bài thơ đó rất dài mà tôi cũng nhớ như hồi nào mà dạy chúng ta đã giàu đó tức là nói trên cuộc đời quá khứ là từng là vợ là chồng rồi nên bây giờ mà gặp mặt là tự nhiên nó có cái cảm tình thương mới cái tình cũ như xưa nhiều đời nhiều kiếp như cái kiếp mà phải 16 người trong gia đình phục vụ nên có cái sự thương yêu liên hệ với nhau mà cùng làm việc phước. Cho nên như vậy sau của làm phước tập thể cộng chung thì khi đạt đạo quả cũng đã tập thể nữa về sau thì được chứng quả tu đạo quả. Thật ra xin là thấy đây là câu chuyện này nó để ý là đệ tử Như Lai dù có dễ vui cũng hơn ngoài đạo tinh tấn. Ngoài đạo gì tinh tấn như là anh Gulimala nghe lời ông kia ông kia cả tinh tấn còn thiếu một người là đủ ngàn người thì nếu mà không gặp được Phật Thế Độ mà giết cái bà mẹ nó là chắc là quá theo như cô chuyện khác cũng tương tự như vậy thì ý nghĩa là nói thì tự như là dù chỉ vui cũng còn hơn ngoài đạo và tinh tấn đó thì nói cái đại ý là như vậy thì cái bài kệ 230 này mới nói là cái gì như gì tiếp theo khéo và giải thích gì nãy giờ tôi dẫn chứng đi câu chuyện có hiện tại rồi sẽ có chứng kiến nhưng liên quan tới nhân quả từ quá khứ hiện tại khéo giải thích như vậy với nhân sự học về cái thánh đế do gì những người đã được học trong quá khứ với những chư tăng đã được giảng giải khéo có thể cần học với trí tuệ thâm sâu đó thì dâu cho cái vị mà thánh tu đầu vườn đã được đạt như vậy dù sinh là khi kiếp sau những kiếp sau có biết mình là chứng quả tu đầu vườn hay không biết mình chứng quả tu đầu vườn nữa nhưng mà cái tâm quy ngũ giới không có nên là gì vi phạm rồi dễ dầu cho có những cái dễ vui chút ít tức là những cái lầm lỗi mà như vừa kể thì chúng ta tu được vừa một con sắc trai như vậy đó thì thế gian là có khuyến chất mình sẽ có chế chất thì đừng nói chi là nói như một vị đã thắng về tử rồi thì đó là phải dễ vui thì cái sân hữu này tức là cái tâm quả về sắc nghiệp cuộc sinh á không có những lần thứ tám tức là chỉ quá chỉ bay tiếp thôi nên gọi là tất lai rồi nếu không chứng thì cũng là chứng nhân quả từ đà mà nhất lai trở lại còn dục giới một lần nữa ở đây nói dục giới vị nên hiểu không phải chỉ là con người không đâu nha con người là một chỉ sáu con trời dục giới như là tứ đại thiên vương đầu lợi gia ma đủ sức quá là thiên tha quá từ đại thiên không trở lại là quả tăng kiếp. Rồi cái nhất lai cũng trở lại còn một trong những con giới từ quả xa quả những con người thôi. Bốn người hành đạo là không sanh nữa. Quả dục giới thì có 11. Tức là 6 quả trời dục giới. Nên là 7. Rồi 4 đường cổ địa ngục. Quỷ Asura, Hàng Sanh. Đó là cái cơ khổ là 11 cái quan giới nha, nhưng 1.4 triệu người hành đạo thì còn thấy có vui dục giới. Nhân lại không thấy là có vui dục giới. 6 quả trời nữa là 7 có vui dục giới. Thì cái vị mà tu đạo vườn thì không có tái sinh là tới cái thứ 8 nhưng còn phải chứng quả gì cả. Rồi nếu mà chứng lên cái quả gì nhất lai thì có thể là chúng trở lại một lần tiếp nữa. Rồi cái gì mà chứng quả mà nhất lai hết cái tuổi thọ của cái cõi đó, cõi nhân loại hay là cõi chư thiên chẳng hạn thì hết cái rồi. Nếu là nhân loại thì tuổi thọ nhân loại vật định kiếm lên trên 10 muôn, có khi thì xuống dưới còn 10 tuổi cũng có, nên rồi xuất hiện ở tăng giảm không nhất định được. Còn các cõi trời dục giới thì nghĩa là cũng có con số và căn bản, dù như cõi tứ thiên vương là 50 ngày đêm, nhân lại là 1 ngày đêm trên cõi cõi tứ thiên vương thì cũng sống 1.000 tuổi như vậy. Rồi cứ từ đó mà tăng lên tới cái coi là số thọ tha hóa tính xong 9.2 tỷ 1 kinh. Còn cái con số lẻ là 9 triệu, con số lẻ 9 triệu năm, con số lẻ sau cùng là 9 triệu năm quả nhân loại, tức là cái số tha hóa của thọ tha hóa tự tại. Nếu cái vị đó mà sinh lên thì cũng sống như cái thời gian này cũng kể là một kiếp. Dù cho mà sinh đi sinh lại gọi xa quá tự tại thì cũng vẫn còn quá 7 lần. Chỉ 7 lần thôi, giống tới cái thứ 8 mà còn vẫn còn ở là cái gọi mà xa quá, thằng sống như cái tuổi mà số thọ xa quá tính trong 9 tỷ gần gì trong một kinh là trên sách biểu tê linh số 5 nhân lại phần tình cũng cấn không có đến nữa, cuối cùng năm cũng là 7 kiếp thôi. Rồi dầu không chứng quả được không có chứng thiện nữa thì cái vị đó cũng là sanh lên cõi sơ thiệt, bởi vì cái ngũ hành của cái thiền nó không được mình kể đã nó nhẹ quá đi thì nó nên nổi lên từ đầu nổi lên như một cái xác chết là không quá 3 ngày tới ngày thứ 2 rồi thì nó nhìn tới ngày thứ 3, thứ 4 cũng trình nổi lên, tự động nó nổi lên, không ai tìm kiếm, nó cũng tự động nó nổi lên, thì cũng vậy. Chứ cái vị này dù không có chứng thiền gì nữa, nhưng mà cũng sinh lên khỏi sơ thiền. Còn nói gì có đắc chứng thiền sắc hay vô sắc gì đó, thì có thể sẽ sinh vào cái khỏi thiền nhưng mà sẽ đắc. Nhưng mà vì, nếu mà chưa chứng qua tu đạo vườn thì không thể sinh vào phải vô sắc. Khi mà sinh vô quả vô sắc thì phải như là thì không vô biên thức, vô biên vô sở hữu xứ, vị tưởng vị vị tưởng xứ, thì cái vị đó phải là chính ba tu là tu đầu quần quả, tức là thì vì gì nó do gì đã có kinh nghiệm biết biết là hiểu rõ biết là sẽ có thể phát triển lên được. Còn nếu chưa chứng thì nó cũng là cái trần nhạc đầu tiên, cái khó đánh mà không đủ cái cơ sở thì khó mà đạt được, tức là thiếu cái ngũ quân tứ niệm xứ cũng không đủ, niệm thân cũng không đủ, nào ngũ quân không đủ thì khó thấy được cái vô được của nó vô ngã. Vì vậy nên nếu mà các vị chứng quả tu đầu vườn rồi thì sinh lên cõi nào cũng được. Còn nếu như vì đã chứng quả A-la-hán thì cũng có thể sinh vào cõi nào cũng tỷ gì đó muốn. Nhưng mà thường thường nhất là 4-5 cõi thường thường vô kiền vô nhiệt thiền nghĩa thiền kiến sắc quy tánh. Thì cõi này chỉ có là những vị năng hàng quá là hàm đạo là hàm quả của ba người biết thôi. Phạm nhân thì không có mặt trên năm quan hệ được. Còn vị đó là a la hán này không phải là chứng quả a la hán gì đều sinh lên ở đâu nghe. Sinh lên đó là vị a la hán quả chứng a la hán mà chưa tích, chưa niết bàn, nên có thêm là thì a la hán quả là một và hàng quả chứng hành đạo và tiếp tục sống cho hết kiếp hàng quả giờ đó hành tính của ba người. Nhưng mà tâm đạo thì chỉ kể cho có kể vậy thôi, chứ chỉ khởi lên tâm đạo một na thôi, chứ là không có nhiều. Mà trong 12 cái hàng này, hai nhân vật bút ca la thì có kể bốn đạo bốn quả, nhưng bậc thánh là có bốn điều tam vị thì mới kể. Chứ còn thường tính thức một là a na hàng quả, hai là hàng quả, nó có ở lâu trong đó được. Cho tới khi nào mà cuối cùng liên tục đi qua thì không còn là tái sinh nữa. Được tập ví dụ giống như người thợ rèn mà đập sắt từ lớn dân ra, có mấy cái đốm nữa thì sẽ gần chỗ xa, nhưng mà dầu cho có những cái đốm nữa dân ra, nó có thể cháy lên một cái rác lan qua từng khu rừng, nó có thể cháy ra làng mạc. Nhưng mà được cuối cùng thì cái lửa nó cũng phải tắt, dù có người dập, con vật tự động cũng tắt, kể cả ngọn lửa cũng vậy. Rồi nó cuốn lên thế giới độ vậy, nhưng mà rồi nó cũng phải tắt thôi. Thì cũng như vậy, cái vị mà chứng quả dù những người này, họ muốn kéo dài sinh tử do tâm lý thích ăn cái dạng mà thưởng lưu bơ mà, thưởng lưu ban bất quần, từ thấp lên cao, là cho ta chừng hết chứng lên cái quả quả là hát là chừng khỏi khu cánh hết tuổi thọ rồi cũng phải như vậy, chứng đó là không còn cho lưu lại giờ sinh tử được rồi nữa. Đó là cái ví dụ mà chỉ những tôi giải thì hơi dài chút là không giải thích ý nghĩa hôm nay, nên con mà dầu cho cái vẻ có nên là dĩ vui nữa ở đây chỉ không giờ cái tự thường thường ở dịch quốc hòa Thượng Minh Châu chỉ có một vật là chữ Pama Kuro, mà đây là còn có một vật là Pama Kuro, chứ còn không ở đây không được, không phải là của thật chắc. Cái gì đây chỉ có một vật mà chứ Pama Kuro cũng tôi nói đó, chỉ có dạng ngược nguồn lưng hay là dễ ngươi, dễ vui, hay kinh thường, cái gì đó đó. Thì như hồi nãy tôi nói thì là tu được rồi một mình sẹo trai thì đó là chỉ dễ vui, chính quả rồi mà còn dễ vui. Tuy vậy cũng không để nổi cái sân hữu, tức là sách lên thế hội thứ tám, nghĩa là còn một cơ dài. Đó là một điều đến đặc biệt, tại vì nên chỉ tăng nó bị giác hàng chót á, thì dầu hàng cũng thế ha. Là cái nên là xem như là tăng tăng đó, các chân châu phù diệu quý báu, nên dây muốn dây sự thật này được nên là hạnh phúc. Đó là cái đại ý của cái câu 230 mình tôi thiết là giảng được đại ý, đồng thời chúng tôi cũng phải cũng có nói sơ qua những ý nghĩa của mỗi đoạn, nhưng mà chúng tôi thấy cái danh từ mà dầu họ gì là dầu họ có hết sức không giờ không tự chế cũng không đến nổi tam câu này, thì chúng tôi thấy nó có cái gì sống sướng không ổn lắm đâu. Người thánh rồi còn nói gì dầu chứ có hết sức nữa là không giờ không có tự chế làm việc nên đâu phải như vậy. Câu này thì nghĩ nói là điều ấy dễ vui, dù có phạm tội ở tích các vị cũng không có dấu dí, các vị có sự thành thật chân thật, các vị thánh tu đà quần dù có sự dễ vui, thì đòi lỗi nó nha, cũng không có thể sao đòi vào trong bốn đường á, nên chỉ tu đà quần như câu chuyện cô gái mà theo đợi sáng rồi cũng tùy theo thắc mắc hỏi Đức Phật, thì Đức Phật nó như cái bàn tay lành lặn không bị cái thúc đọc, nên sao nhà cũng vậy, vì thánh tu đà quần không có làm những điều tội lỗi, dù có sự dễ vui nhã nhặn như vậy thôi. Một phần vợ phải làm theo lên chồng vậy cũng không có học cũng giới thì nói gì nhưng được thì con có nói gì mà dù cho là dầu vậy có hết sức không giật không tự chế, thì điều này hơi nặng quá thì câu này thì có thể chúng ta sẽ siêu là có thể giờ cha cứu lệ thì giữ pháp rồi mời lì hệ chi giải có thể là sẽ thực hiện như thế này. Nãy giờ nói chút ít thôi nhưng mà bây giờ tôi tiếp thì tôi nói hơi dài chắc có lẽ chúng ta sẽ siêu nãy giờ cũng khỏe rồi. Rồi bây giờ tôi xin nhường lại cho chúng ta sẽ siêu xin và tiếp trong cái phần này. Đó là sự cố gắng của tôi cũng nghĩ tôi nói nhiều bây giờ thì lớn nói nhỏ hơn cho nên là mất là luôn thành hơi dài chút. Trước khi trời tôi cứ giữ cho cái niềm vui của mình được tính nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật.
Chúng con thành kính tri ân Thiên Chúa. Dù Thiên Chúa đang điều trị bệnh, sức khỏe cũng không được tốt lắm, nhưng mà Thiên Chúa cũng vì lòng bi mẫn và Thiên Chúa đã giảng gần một giờ đồng hồ cho chúng thật là quan hiểm. Chúng con thay mặt đại chúng tâm sự xin thành kính kiếm Thiên Chúa một lần nữa. Bây giờ ở trong rừng của chúng thì sư trưởng đã tiếp giảng, sư trưởng mệt rồi. Thì dù do sư trưởng có mệt đi nữa thì không phải cũng phải chịu. Nhưng còn bây giờ cũng rất may là hình như thật thoáng có thường đó Pháp Đăng vào. Nhưng mà thường đó Pháp Đăng này, hôm nay chắc có lẽ ngày Pháp Lễ cũng bận vừa thuyết giảng xong ở chùa. Hôm nay Phật tử chúng ta sẽ nghe điều gì giáo sư vì nào cũng thang bài hả. Nhưng tôi biết chút xíu ở đây nếu mà đến trường hợp đang phát triển trường hợp đang cũng tiêu cũng thăng hoa không biết trường hợp đang có khỏe không để tâm lý xin xin đưa ra bây giờ từ đó mới vào thì chúng tôi có thể ngồi nghỉ chút sau khi chúng tôi trình bày trong cái việc này và chúng tôi tỉnh đồng đắc tính bệnh sư trưởng tính bệnh chư tăng chúng tôi nói chuyện cái đoạn kinh 230 này ở trong cái bài kinh Châu Báo tức là kinh Tam Bảo thì trong cái câu bảo trong cái bài kinh tụng này đây là một bài kinh tụng và bài kinh tụng dài bài dân đi trong đó có một đoạn Ye Ariyat Chani quý sao quá giả trí gần kia rồi bây giờ là đưa ta đi kinh cha bí tê hòn sĩ phù sắc và mát ta ngắt tê quăng át mà ma giả trí chỉ đâm bí thăng kia là phần năng và hình tăng tê tê là cách chỉ hay sự quá trình hồ trú và đúng là như sư trưởng đã nói, cũng như chúng tôi đã tăng đức mạng có nói là trong cái bản dịch mà chúng ta đăng lên đó, thì ở trong cái bản dịch đó có vấn đề, bởi vì dùng một cái câu mà nói rằng là vị ấy dầu hết sức, dù họ có hết sức không giật không tự chế, họ cũng không đến nỗi tranh thủ chiếc lần thứ 8. Thì cái chữ mà hết sức không giật đó, thì câu đó là nói không đúng. Ở đây nha, ở trong văn bản Bali á, thì kinh gia tiếp, kinh gia tiếp phụ sắc của mặt ta, thì kinh gia rồi chỉ là tiếp sự giàu, mặc dù các vị tu được quần á, mà có cái sự kinh xuất chút ít, có sự kinh xuất chút ít, chỉ kinh gia phí, thì ở đây chúng ta phải hiểu là một cái gì đó không đáng kể. Thí dụ chúng ta nói rằng buổi sáng dùng chút ít gì đó rồi đi làm, thì như vậy là bữa điểm tăng, bữa điểm tăng chúng ta rất là chơi tài, ăn chút gì đó để đi học, thì như vậy là bữa điểm tăng bữa ăn sáng rất là chơi tài. Cho nên ở đây là muốn nói rằng là những cái bậc tu được quần Ariya Sacchani Vipavat Yanti Gantir Panye Vedan, tức là những vị mà đã liễu ngộ được bốn thanh đế, được khéo thuyết do cái trí tuệ thâm sâu của Đức Phật, người đã hiểu được chưa? Chả có gì, thì dầu cho vị đó có khinh xuất chữ ác mới sẽ chữ con mắt ta. Ngày xưa sư trưởng dịch cái chữ này là chữ khinh xuất, thì chúng ta thấy ở đây dùng tài rất là nhẹ nhàng. Bởi vì nếu mà chúng ta nói là dễ vui, thì đúng là vị tu đồ quần không có cái chữ dễ vui theo cái ác bất thiện pháp đâu, mà vị đó bởi vì còn một số khác kiếp sử phiền não còn, do đó cho nên chị này dùng sao nữa thì cũng có một vài kinh nhận kinh tiết một vài cái sự kinh xuất nó nhẹ nhàng hơn số chuyện. Ví dụ như cái câu chuyện mà sư trưởng kể khi nãy là cái bà tín nữ tu được quần á, từ nhỏ đã đắc tu được quần cho đến lớn lên khi trưởng thành, thì bà do cái tiền chút duyên của quá khứ quy đi yêu một người thợ săn và về chung sống với người thợ săn đó. Hàng ngày thì làm cái bổn phận của một người vợ hào hảo chồng là đi động đất đi rừng để săn bắn, thì bà cũng lấy cũng xếp đặt cung tên treo sẵn đó để cho tự săn đất đi lấy gần theo. Thì cái chuyện đó thưa quý vị, nếu được A-la-hán trở nên một ăn năn hoặc là khác thì cái chuyện đó thì các ngài sẽ không làm đâu. Nhưng mà đối với cái vị tu được quần thì cái chuyện đó các ngài không có tạo ý là tiết tay với cái sự sát sanh. Nhưng mà trong trường hợp này cũng vì thương chồng và muốn làm tròn cái bổn phận trong chồng cái vui gì thì cái đó gọi là phóng mắt ta, tức là có cái sự kinh xuất kinh xuất, hoặc là dương tóc tu độc mặc dù tu đồ quần nhưng mà khi cô gái ta chết thì chúng ta cũng sầu muộn mới đi đến được Phật. Đức Phật mới giải tỏa. Còn như phần Đức Chân Thái cũng tu đồ quần, nhưng mà Đức Chân Thái mà bà thương yêu nhất bởi vì nó ngoan và nó theo bà đi chùa làm phước, đỡ đần cho bà rất là nhiều trong cái chuyện mà đi chùa làm phước. Cho nên khi mà đứa cháu gái đó nó đột ngột nó chết thì bà phiền não và khóc. Đức Phật lúc đó là mới giải tỏa, ngài nói này, nếu mà ở trong thành sau khi này tất cả những cái cô gái đều là cháu của ngươi thì ngươi sẽ than khóc như thế nào? Thì lúc bây giờ bà Mr. Khan cũng chợt hiểu được là để mình có nhiều đứa con đứa cháu đông đảo như vậy mà nó chết thì lẽ mình khóc hoài, cho nên bà cũng nguôi nguôi ngoai đi. Thì thưa quý vị, cái tình trạng mà một vị tu đồ quần mà vẫn còn chút ít phiền não như vậy đó thì chút ít phiền não đó chúng ta gọi là kinh cha cái tề hoàn trí phục sắc và mắt ta. Chúng ta phải hiểu cái câu này là như vậy đó. Còn chút ít phiền não đó thì cho dù là như vậy thì vị này cũng không có trở lại sanh hữu kiếp thứ 8 chữ lần, không có luân hồi trở lại khỏi dục giới này quá 7 lần. Thì điều này chúng ta đã được nghe từ sự giải thích rồi. Thì ở đây chúng tôi chỉ muốn nói cho các Phật tử chúng ta nghe là ở trong cái đoạn kinh khi mà dịch cái chỗ này là họ dù họ có hết chức phóng dịch không tình thế, hết chức phóng dịch thì chúng tôi nghĩ rằng cái này là do mình sửa, bởi vì cái bản dịch của ngài Hòa Thượng Minh Châu thì chúng tôi nghĩ rằng là ngài sẽ rất là thận trọng trong cái vấn đề đó. Nhưng mà hiện thì sau này có cái vị nghiên cứu Phật học, cái vị nghiên cứu Phật học đó làm cái công việc là tu chỉnh Đại Tạng Kinh Việt Nam, tu chỉnh về Đại Tạng Kinh Việt Nam do Hòa Thượng Đức Minh Châu dịch, thì các vị đó ngồi lại với nhau để mà sửa bằng mới sanh ra cái tình trạng. Nó chẳng ra được tình này. Cho nên khi mà chúng ta đọc ở trong kinh điển thì chúng ta phải thận trọng. Và ngài Hòa Thượng Minh Châu này cũng thường hay nói một với chúng tôi một câu, khi mà chúng ta học với ngài có sự tuệ sẵn nữa, lúc đó ngài mới khuyên mọi người là nên cố gắng học Bali để xem kinh điển, mình uống nước tận nguồn chứ khỏi phải đi qua cái chỉ dịch của người khác, bởi vì ngài nói rằng chính chúng tôi là người là dịch giả của những bản kinh đó, chúng tôi cũng chưa có hài lòng. Có những bản kinh mà chúng tôi dịch chúng tôi vẫn chưa hài lòng, ngài nói như vậy. Cho nên nếu mà chúng ta học được kinh điển qua tiếng ngữ nghĩa tiếng Bali thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ ít có gặp cái trường hợp mà chúng ta bị trở ngại như trong ngày hôm nay. Đây là điều mà chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị, bởi vì khi nãy mà sư trưởng trong lời cuối cùng trước khi chấm dứt cái bài giảng thì sư cũng có nói, thì ở đây chính là sư trưởng là con xin có một vài lời kể theo cái sự chỉ dạy của sư trưởng với phân tích cái câu này ra một chút. Bây giờ thì chúng ta còn những hai câu là ba câu 230 và câu 231. Hôm nay chắc có lẽ là chúng ta cũng phải thuyết giảng luôn cho xong cái phần tin châu báo này. Giờ chúng con kính cung kính sư trưởng.
Nam mô Phật Thầy, kính bạch chúng ta, kính thưa anh chị, anh em, kính thưa cảm ơn quý vị. Như Thượng tọa Thầy Siêu vừa nhắc là cái ban tu thưa và hạnh học sư chữa, thật sự tôi cũng không hài lòng lắm. Có những từ mà họ tự ý là chữa, mà đó là cái trí tuệ tập thể, nhưng mà họ không có biết tên Bali. Rồi thậm chí những người không có biết gọi là không biết tiếng Bali mà họ lại biết tiếng Anh của họ sau còn đỡ. Có những người không biết tiếng Bali, không biết tiếng Anh mà cũng không có biết chữ Hán để coi theo cái năng chuyện đại thần kinh á. Họ coi họ thấy cái từ ngữ cái họ diễn cho cái ý ở được này này mà nó tập thể mà nó có cái tình trạng vậy. Gần đây tôi có một cuộc chuyện mà rất là hợp cười. Có hai trẻ con và anh chàng vô tại chùa Sư Lý, chùa Sư Bất Diên. Hôm kỳ hôm trước cái lễ gì đó, cái đêm này tặng cho tôi cái quyển là Tăng Chi Bộ Kinh, mà phe rằng dịch từ bản Bali ra. Thế tôi nghe cũng quan hỷ mà hỏi đi chơi học Bali không phải dễ gì như nào ở đâu. Cứ không biết gì đó nói lung tung, không lễ mệt thôi, còn về đêm về. Đem về chùa Vũ Đức tôi dở lên tôi coi. Trời ơi, tệ ơi là tệ, tệ còn hơn là giờ đậu nữa. Cái bữa anh đang mang lên tình tết tới chùa, em cũng mới vừa vô gặp hai cha con cũng mà cua môi múa mỏ kè chê làm gì và thượng châu là không có biết tiếng Việt Nam dịch sai nha. Tôi chỉ không có nhìn vô trong cái kia trong. Bây giờ nhớ thấy hai dịch sang chữa tôi xếp đi đó. Tôi thấy nổi cái tựa trên nó đã là trước mắt rồi. Tôi hỏi vậy chứ. Cái bạn mấy anh học Bali học dài. Thôi nữa tại do khi cái chị ăn của tôi thì cái anh xếp hai dịch chấm như chị vậy. Cái này hai cái con giờ ở trong chính trang thôi vậy. Không có tôi, mấy cái từ nữa tôi giọng ngon con mắt là làm gì có chị ăn quýt ta Anika nhá mà có gì hai cái chân dưới cái anh chàng lập tức gọi điện thoại gọi hello cái nhờ tôi nghe chứ có con lưu pháp phải không con lưu pháp đi cái chơi ăn uống như cả nhà phải chấm dưới không bên kia cô luyện pháp của trời không có hả vậy gì dưới lúc ông nói có hay dưới chấm dưới cái tay giờ mới để cái máy vô vậy mà chỉ với anh kêu phải để máy xuống chứ còn nói vậy mà qua chỉ với đức cũng có hai vô anh tôi thấy giờ tôi nói anh một ly còn có được nó chỉ ba ly nó cái tựa sách tay rồi chết chặt rồi mà ơi dám chê hòa thượng mình châu không biết tiếng Việt ngày hồi đó ngày là ở Việt Nam này đã là tú tài rồi mình đi qua bên kia này tiến sĩ người ta về học tịch lan vừa nếu người ta nhớ làm sao người ta di chuyển nhỉ nói vậy biết nha bản kinh Tăng Chi Bộ Kinh này á ở Việt Nam chỉ có mình và Thượng Châu dịch là thôi. Mà nếu anh cứ sửa ra, mà sửa anh ta ra, đạo dân cấp của anh ta mình dịch sửa nè. Chứ đừng tưởng là làm người ta có biết. Hơn nữa nổ cái tựa mới không mà biết anh biết. cái tựa đó nó có mấy từ không? Thì con tới đó mới xuống nước nó không biết đấy. Nè, không biết nó cho biết. Thì ăn gá là chi hay phần. Thì khút là cũng như là xuyên lên. Chi mi cái là bộ. Bộ này tăng thêm từ chi phần ở dưới đi lên. Thì từ pháp số 1, số 2 tới số 10. Mới có tên ăn của Taranika nha. Còn mảnh trắng hai dưới em chở từ địa em kiếm coi nghĩ gì. Anh có điều đó. À, chứ không một vị sĩ cuối hội nữa. Anh thảo ca ha. Tôi còn con cũng không có pháp mà tặng em nó buộc hổm nó thấy cái chụp nhận đi chứ gì kia nọ nghe thì tự hâm để mà bên giờ anh tự việc kiểu là cấp văn quyền của anh ta nó nghe không cho gì bản Việt Nam chỉ có hòa thượng Châu Dịch thôi. Nếu mà tôi có dừng tại nữa tôi cũng chích tờ theo văn dịch hòa thượng Châu tập mấy con mấy trà mấy chứ tôi có đưa chân cho anh coi tôi có bộ là tam tạng Bali bằng một cái Latin thỉnh nhân hòa tự nằm bên anh để gửi về nè. Nếu tôi muốn anh gian nó thì sửa lại rồi tôi chú thích vào bản này kia thì trên phương diện pháp lý thì trưng bày ra tôi cũng đầy đủ. Chứ còn anh bây giờ biểu hành kiếm anh ăn cái cuốn này ông tôi đưa cái cuốn tam tạng mà anh đưa cái giờ để tăng chi bộ kinh cái cuốn đó đó. Đây, trường này Bali là trên của anh đây nè. Ở đây là bản của Hòa Thượng Minh Châu nè, bản cũ nè. Ở đây là cuốn mới, có đóng hộp nè. Còn về anh chữa, anh hồi cứ thời gian từ tê quá là chưa thiên mà anh thì chữa lại anh sẽ có những hạn cao hơn lời người. Là cái ý của anh chứ là không phải theo nguyên dân. Hai chị con phụ mặt trời thôi chạy, nói chút xíu đi về. Cái tình trạng gì tôi nghĩ thì còn nhiều người nữa, nhất là thấy Hòa Thượng Minh Châu mất rồi chắc không phải là người ta cảnh sát thì không phải như bên ngoài mà người ta thưa kiện là gì rồi cũng muốn làm ta ra giá ta đây là người hiểu biết cái kia mà rồi sửa cái kinh còn nhiều lắm. Bây giờ thấy mà rất là mệt vì giờ anh cũng kinh có hồi chứ không có muốn nhân mà không phải nhân mà không muốn nhân ăn muốn sao nhiều lúc nó khổ vậy đó, mà cái thậm chí cái chỗ họ không hiểu mà họ còn lên họ cũng học mình á chứ, mở lên họ viết bác cho mình ngồi nghe nó nấm mình dễ thích cho họ nghe, họ không cần là chỉ dạy, tôi gặp mấy người đó tôi gọi tôi lên hỏi rồi, thì chỉ em biết sao hiểu, luôn chậm trở lại, hai người đó nhiều tiền cuộc lắm cái gì vậy. À rồi đây là có vài lời chia sẻ với quý vị trong cái tình trạng hiện tại nó hơi lấn cấn như vậy. Anh xin quý vị tiếp tục sinh hoạt năm một thời nhé.
Dạ sư thú, sư thú Lan Thi, chúng con thành tâm kính đảnh lễ và thành tâm kính tri ân ngài thầy trưởng làng Nhất Chánh rất là nhiều. Giờ đây chúng con không biết là tượng tòa tuệ siêu có mặt trước mấy hay không. Một lần nữa chúng con thành tâm kính cung thỉnh tượng tòa tuệ siêu tiếp tục trở lại với đạo tràng chúng con để điều khuyên cho quý tri đoàn. Không biết là thượng tọa có mặt trước mấy không ạ? Xin cho con biết tín hiệu ạ. Dạ, con vẫn còn thấy nick của thượng tọa địa siêu ở trong rừng, nhưng mà không thấy tín hiệu trả lời của ngài. Không biết là thượng tọa có nghe rõ âm thanh của chúng con không ạ? Quý vị có nghe rõ âm thanh của Mr. Pena không ạ? Ồ, thượng tọa nói là không có nghe hả? Một số quý vị thì nghe rõ. Vâng, con kính cảm ơn cô Vô Thường, kính cảm ơn quý vị. Thì đang muốn tính nữ, đang có nhà của chúng rừng. Một lần nữa, chúng con thành tâm kính cùng thân thượng tọa tài siêu từ vị hoàng hỷ trở lại với đầu tiên chúng con để điều khuyết cho quý vị tầng. Dạ, có lẽ giờ này là ở sư trưởng và giờ xong. Thì chúng con không thấy sự hiện diện của quý giảng sư khác để tiếp tục giảng phân đoạn 231 và 232 tiếp theo. Vẫn không biết là thượng tọa tự sư có mặt trước đây không ạ? Dạ vâng, giờ này con cũng chưa thấy tín hiệu của thượng tọa tuệ siêu. Quý vị hoan hỷ, dạ vâng, lúc này con thấy cái nick của thượng tọa Pháp Đăng được vào rừng, nhưng bây giờ có lẽ thượng tọa cũng đã rời rừng. Quý vị hoan hỷ lắng tâm những lời chờ đợi một vài phút để biết ta có thể xem là quý vị đàn sư khác có thể điều quý vị phòng. Chúng ta không thấy vị đàn sư nào khác ngoài thượng tọa tuệ siêu. Hôm nay có lẽ là một cái ngày rất là bận rộn cho quý đàn sư. Dạ sa thú làm thay, chúng con đã thấy tín hiệu của sư trưởng đã hoan hỷ điều khuyết tiếp cho quý giảng sư trong rừng. Một lần nữa chúng con thành tâm kính đảnh lễ và cùng thỉnh sư trưởng trở lại điều khuyết cho buổi học tiếp theo của đạo tràng chúng con. Chúng con xin kính dâng biết lên sư trưởng Nam Mô Phật Thầy ạ.
Nam mô Phật Thầy, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Cảm ơn quý vị. Ai cơ gọi gọt cho trơn, làm ơn thịt mở cho chó. Xin mình giúp đỡ tiếp trên thời các vị có vô anh tiếp thằng ấy rồi. Có được mà vô, đúng thật vô đà mà vô khổ. Hey, bây giờ quý vị đưa bài tại cô hay gì tại chú mấy hàng này. và mấy đứa lên là một tiêu vời. Cũng mấy quý vị quan hệ đưa lên cho coi cái cầu này, cầu 231 phải không? Ừ. Bạn kiếm rồi. 231. Vì hãy nhờ đầy đủ với chân kiến sáng suốt. Vì do vậy kho bà pháp được hoàn toàn từ bỏ thân kiến và nghi hoặc, giới cẩn thủ cũng không, đối với bốn loại xứ hoàn toàn được giải thoát. Vì ấy không thể làm sáu điều ác căn bản. Như vậy nơi thân chúng là châu báu phù diệu. Với sự thật này thì được sống là chân hạnh phúc. Và cái gì vậy cũng dễ dàng, cũng khỏe, cũng dễ dàng rồi. Nhưng mà sao nó nói nhiều mà sao thì đám nó có đủ rồi về cũng phải rồi. Ở đây cái bài kể mà 231 này hoàn toàn là nói riêng ngay cái gì chính quả tu đà quật. Cái gì mà tu đà quật hay số tập bát tích là nhất lưu và dư lưu là đã trôi ra vào dòng mặt thánh bức. Cái vị này viết lên định đi thẳng đến nước bạn như cái dòng mặt sông từ trên thượng nguồn chạy xuống thì anh ra biển. Chứ không bao giờ mà trở lại như câu nói mà đang mọc lưu gian mùi của vị. Cái cây là trên rừng mà nó là ngã nó đổ xuống là dòng sông nhỏ. Rồi dòng sông nhỏ nó ra dòng sông lớn. Rồi dòng này nó trôi ra dòng sông lớn. Từ dòng sông lớn nó trôi ra dòng sông cái. À, từ dòng sông cái nó trôi ra bể cả. À, rồi từ nó trôi ra bể cả nó cũng như là cái sự chung kết rồi. Rồi tới khi mà tàn luôn. Nó hư một thôi chết. Cây kia nó không có trở lại về cái gốc cũ của nó ở trên núi, trên rừng nữa. Như thế nào thì cái vị mà chứng quả tu đà quật sơ tập bát tích gọi là diệu lưu hay là nhập lưu, tức là đã trôi vào cái lần sinh bước đó, số người cũng là trôi đến nơi niết bàn như thế. Cái vị này có cái chánh kiến sáng suốt, để nhờ đầy đủ với cái chánh kiến sáng suốt ở đây cứ cho dân mà giải. Cái chánh kiến sáng suốt ở đây tức là cái trí tuệ của vị thánh biết rõ về khổ, chi cái gì khổ, chi cái gì tập, chi cái gì diệt, chi cái gì đạo đó, biết rõ khổ, biết rõ sự thật mới của khổ, biết rõ sự diệt khổ và biết rõ con đường đưa đến diệt khổ tức là thánh đạo tâm nhân. Như vậy hiểu biết về giới cái chánh kiến là vậy, chưa là vị thánh đệ tử có cây tranh trí đối với cái tứ đế và bốn chữ thật. Do vậy có ba cái pháp mà được hoàn toàn từ bỏ. Một vị chứng quả tu đà quật rồi thì không còn cái thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ. Thân kiến là không còn chấp trong 20 cái thân kiến. Như sắc quẩn là ta là sắc quẩn trong ta trong mặt sắc quẩn. Cũng vậy họ tưởng hành thức của bốn cái chấp ngã ta như vậy thì cái thân khí này chỉ tu được vườn hoàn toàn dứt sạch. Như họ chấp vào cái thân khí nghĩ rằng như sắc thọ quẩn là sắc thọ quẩn thọ quẩn thân quẩn cũng giống nhau. Cái câu này là ta đó, ta là sắc quẩn thì cũng cho có cái nghĩ cái ví dụ cũng như là lửa và cái ánh sáng. Ánh sáng là lửa, lửa là ánh sáng. Cũng như ngã sắc là ngã, ngã là sắc. Rồi còn cái mà thân kiến thứ gì đó là sắc là vốn là của ta, thọ tưởng là cũng là của ta. Thì họ thí dụ dấu ấn như là cái cây, nó có cái bóng là khác, cái cây là khác, nhưng mà cái bóng này nó là sở hữu của cây, từ cái cây nó có bóng. Thì cũng vậy họ nói là cái sắc là của ta, hay họ gọi là ta vân vân cũng như vậy đó. Rồi cái thân kiến thứ ba, cái lượng điện là này, như là sát quẩn trong cái ta, tức là trong cái từ ngã này có cái sát quẩn, thọ quẩn, tân quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Ví dụ giống như cái bông hoa, nó có cái mùi thơm, mùi thơm, nó có, nó là khác, mà cái bông hoa là khác. Chính cái mùi thơm ấy được toát ra từ nơi một cái đó hoa. Cũng vậy, sắc thọ tưởng hành thức này nó có do từ cái từ ngã, cũng như cái mùi thơm có từ trong cái từ đó hoa. Và cái lượng chấp thân kiến thứ tư thì họ hiểu thế là từ hai ta gì ta trong từ ngã, hay như sắc trong từ ta trong sắc, ta trong thọ, ta trong tưởng, ta trong hành, ta tập hành thức, tức là trong từ ngũ uẩn có từ ngã. Ví dụ giống như là một cái hộp như là ngũ uẩn từ ngã hiểu như viên ngọc, viên ngọc nó nằm trong cái hộp, hộp là khác, cái viên ngọc mani là khác, là chính như vậy là trong cái hộp đó có viên ngọc mani. Cũng vậy trong sắc thọ tưởng hành thức có cái ngã, nhà do đó nên mới nói là tôi có cái sắc, cái sắc tôi có thọ, tôi có tưởng, tôi có hành, tôi có thức, mà nằm ở trong cái sắc thọ tưởng hành thức, trong sắc thọ tưởng thức có cái ngã ta thôi đúng đó. Thì với bốn lượng chất này nhân cho năm quẩn thành hai chục cái thân kiến. Mà đối với cái vị tôi là vườn thì không còn mà chấp như vậy nữa. Các ngài thấy rõ trong cái sắc thân đất nước giữa gió, do tứ đại hợp thần, do cháu cuồng nguyên dưỡng lớn lên từ sắc nhiệt thực, thì thấy rõ là cái sự thân muốn sắc đỏ tâm thức nó cái sự tập khởi sinh lên thì đoạn nhiệt đã về đây nhiệt mất. Thấy quán cái sự nhiệt như vậy, nhảy quán như tập khởi còn đi xa đoạn nhiệt, quá sự tập khởi đoạn nhiệt, tức là thấy như vô minh sanh thì sắc sanh, sắc quyến sanh, tham ái sanh sắc quyến sanh, do các tư nghiệp sanh là sắc quyến sanh, do nhiệt thực sanh là sắc quyến sanh, do tự ý tướng sắc sanh lên là sắc quyến sanh. Thọ vậy, thọ tưởng hành thì giống nhau, như là do vô minh sanh thì là sắc thọ quyến sanh, và do tham ái sanh là thọ quyến sanh, do tư nghiệp sanh thọ quyến sanh, do có cái xúc sở sanh nên là họ mới sanh. Thấy cái tướng họ mà xúc cái sanh lên thì đó là thấy cái xúc cái sự tập khởi đến cũng xúc, thì thấy cái sự biến dịch, cái sự là hoại diệt của quẩn tạo quẩn, thì cũng tương tự như vậy, tưởng vậy chỉ cách thức. Dạ có cái do có vô minh sanh thì thức cũng sanh, tam ái sanh thì thức cũng sanh, có cái tư nghiệp sanh thì thức cũng sanh, có danh sắc sanh thì thức cũng sanh, rồi biến dịch của thức quẩn cũng diệt. Như vậy là do gì thấy quán thì ngũ quẩn có sanh có diệt, có sanh và diệt, vậy nên không còn là chấp vào cái thân kiến như là những người có cái tài kiến và tạo nhiệt cái thân kiến. Rồi cái vị này cũng còn hoài nghi, như là hoài nghi vậy, không biết mình từ đâu sinh ở đây, trong quá khứ mình là cái gì, hình dáng ra làm sao, rồi không biết trong tương lai mình là thế nào, dòng họ là sao, vân vân, để tới hiện tại. Hiện tại thì cái gì là ta là cái gì, ta có hay không, ta không có, chứ ta có là sao, vân vân, cũng có nghi ngờ những cái này, quý chị kích ra là đặt hết thuốc chữa rồi đó, kiểu là cũng như là cái thầy chạy hết thuốc chữa rồi. À, những cái này nó làm cản trở sự tin ở việc đảm bảo không biết có đức Phật hay không. Em có đức Phật thì theo pháp có thể tăng mà thành đạo được hay không, như là có làm nên tôi ở Long Thành có anh vô anh chị vừa lấy đồ đà anh hỏi tôi không biết rằng có thật sự có đức Phật không, hay là thần thánh quá người ta dựng ở đây cũng như người ta nói thượng đế sinh lời người, nhưng thật sự là người sinh thượng đế thì đức Phật cũng có thể gì vậy. Thì tôi hỏi gì cho anh nghĩ rằng kinh sách những giáo pháp của đức Phật mà chưa tăng thiết giảng cho nhà con bây giờ những kinh sách anh được đọc. Tôi thấy anh cũng thực sự giờ là chuyện cũng rất là thích tình cảm ở những và cái bài kinh pháp kia, thì anh đã trả lời là nếu mà nói giáo pháp thì rất là hay, thì có thể nói nếu cái nhà kinh điển Phật giáo là triết lý trên triết lý vân vân, đạo đức trên đạo đức, thì dùng những từ nổi hiện về thôi được rồi. Thì tôi không có biết có ông phải đức Phật hay không có đức Phật, nhưng mà những lời lẽ về những cái pháp mà được biết đến đây thì người nào thuyết giảng vị đó thuyết giảng những bài và những cái bài pháp đó chính là gì đó là Phật. Nếu những kinh sách này do Chúa Giêsu nói ra thì tôi sẽ quy với Đức Giêsu. Nếu những cái bài pháp này do Thánh Ala nói mà không biết nói thì tôi sẽ quy với Muhammad. Hay do Khổng Tử nói thì quy Khổng Tử. Hay nếu Lão Tử nói thì tôi sẽ quy Lão Tử. Nhưng được biết rằng Đức Gotama thực là Thích Ca thuyết giảng những pháp này, do đó tôi quy y Đức Gotama. Hoặc đó là tôi nói theo lý. Còn lịch sử chứng minh thì Ấn Độ giờ những chỗ đáng sanh thành đáng cổ thành đầy đủ. Muốn biết có ai không của Ấn Độ sẽ đến tiền tới những cái di tích nhà ở bốn cửa đồng tâm thì có. Nhưng mà giảng lý trước cái đã. Thành ra khi mà nói vấn đề mà đối với cái người mà còn cái nghi ngờ thì nghi ngờ nếu có không Phật thì có Pháp có Tăng này không vân vân. Nhưng mà đối với tôi đã quên thì không có. Đối với tôi đã quên thì trước cái quay nghi hoàn toàn. Như cái vị trí thương của họ mấy cái này trước rồi bởi vì chuyện thân của anh đã phản lên. Nghe danh Đức Phật tự động xuất gia, tự động nguyện là để làm để gì kéo đi tới Đức Phật. Nhưng mà chưa gặp Phật. Đức Phật nghe thấy nhiều lần tới nên Đức Phật ngửi tới cái chỗ lò gạch điên đó. Như thì cô ba này thì ở trong cái lò gạch đó thôi. Thì cái vị kia cũng gọi Đức Phật bằng thị danh từ hiền gia U Sô. Đức Phật cũng nói gọi, không nói gì hết thì cũng nói gọi vị hiền gia nói thôi. Nhưng mà thuyết pháp cho nghe, khi nghe vừa nghe xong thì chứng quả tu đầu Phật. Chứng quả tu đầu Phật là biết đây là đạo sư của mình. Quỳ xuống để lỡ sáng hối Pháp Thích Thế Tôn. Muốn chi là con gì có Đức Thích Thế Tôn dám gọi Đức Thế Tôn bằng danh từ hiện giả, mong Đức Thế Tôn tha thứ. Đức Thế Tôn thật vậy, đó là một sự muốn chi nhưng ở đây được trong cái giới lượng thánh với người biết sai lầm sáng hối đây sẽ được chấp nhận sáng hối ở đây như là nhận chấp nhận sự sáng hối của người. Bây giờ đúng là thấy Pháp là thấy như là vậy. Đối với cái vị mà chứng quả rồi thì sẽ không còn cái sự hoài nghi. Hay như chuyện giác cùi nghe Đức Phật thuyết pháp xong rồi ông sẽ đựng đi về thì có chuyện gì mà hiện vô thử thích mà giả Đức Phật có ba mươi hai tướng tốt tám thực tướng phụ rồi ông vừa vô thấy thì ông đến lễ của sa mầm mới gặp đi rồi gặp nữa. Mình về sao còn thấy cái tôn gì nữa. Nói nè, cái tạo hồi nãy ta nói là chữ gì thôi chứ vô thường của anh chữ an trong vô thường có cái thường trong khổ mà cũng có cái nạn. Nếu khéo phải thờ cúng chư thiên thì kia cũng vậy, thì nó vô ngã đi chứ không có ngã làm sao mà ta ở làm việc này việc kia. Cái vị địa đứng lên thấy ông là ai, là Ca Tất Bà, Ca Cú La, Ca Lạc Ma, cái Đức Thế Tổ Phật không bao giờ có anh vậy. Bởi vì là thế pháp, chiến pháp, hiểu pháp thì không còn nghi ngờ, mặc dù là bị không có thần thông thì nhãn nhận được ra, nhưng mà vì tính chắc không phải là Phật. Vì thế chứ đối với tôi là người không còn hoài nghi là đối với Tam Bảo Phật chẳng nữa, để từ bỏ quần áo giới cấm thủ. Thì đối với tu đạo quần á thì các ngài biết thánh đạo tăng là con đường đưa đến niết bàn, là đây là một con đường duy nhất về cái danh môn của không một đạo lộ nào khác còn ngoài ra niết bàn không có. Như Đức Phật ngài đã nói, chỉ trong giáo pháp nào có bát chánh đạo nên là có bốn hàng sa môn. Ở đây có bát chánh đạo nên ở đây có bốn hàng sa môn là được tu đạo quần ta là hai. Thì phải thực hành theo bát chánh đạo mới chứng, mới là đạt được đạo quả sâu rõ nhất bạn. Chưa có thờ cũng mà cầu nguyện gì cả. Ngày nay như chúng ta mà làm những việc làm đó, là chúng ta nguyện gia thành kiếp phước lên bố trí địa giới gì đó, mình nguyện mong cho quả phước này lúc nào mà đầy đủ căn năng cho tôi chứng được đạt được đạo quả như là tu đạo quân như vậy đó. Cũng như là té chơi chợ từ mặt đất, muốn đứng dậy thì phải chống tay từ mặt đất được dậy. Thì cũng vậy, trong cái thân sanh tử diễn ra niết bàn, tức là từ nơi đi hay là việc trong cấp cứu mặc dạy như đóng rác bên đường mà khéo tạo những công đức, cũng như là khéo trồng sẽ trổ lên những cái hoa bông hoa tươi đẹp. Thì cũng vậy, làm phước phần miễn là trở thành căn lành vô cách nghiệp, là đưa đẩy cho tới khi đầy đủ đó là chính đạo quả sẽ thoát, chứ không phải là đạo quả do thì cũng thế. Ngay cái lúc mà tích trưởng căn lành đó để cái nghiệp là gì, dí nghiệp trừ nghiệp đó, do việc chuyện này mà đưa đến cái sự chứng đắc đạo quả. Khi mà chứng đắc đạo quả mới thấy được cái niết bàn, chứ không phải do mà chỉ ngồi cúng tế cầu giải chư thiên là đây cái đời là được cái niết bàn, là được đạo quả. Mày mình có những cái ca nông nổi như thế này, hãy đào chân thì há miệng, hãy trong bản thân con cháu bệnh hoạn thì quý giá cho tôi hết bệnh thì tôi cũng còn già, tôi cũng có thùng dĩ heo để chúng ta về tâm sơn. Thì thay vì mà nó nguyện lương tâm thì tôi mà được tay qua đàn khỏi cũng tâm cam cho heo ăn, hay là gạo thóc thì tôi cho gà vịt ăn, mong cái thiện nghiệp này cho tôi vượt qua tai qua nạn khỏi thì còn hy vọng. Ngược lại đã mình bệnh hoạn và muốn ra làm những cái việc khác mà sát sanh hại nghiệp này kia tạo thêm ác nghiệp nữa, đó là sự vô minh. Mà hãy hỏi thì là cũng thế như vậy, cầu như vậy làm gì có cái chuyện đó. Thì cũng như cái cuộc chiến mà Đức Phật này có cái ví dụ như cái cục đá mà nó quăng xong được bao nhiêu người mà cầu nguyện nó có nổi lên không? Không được. Thì cũng vậy, chứ người mà làm những chuyện tội lỗi thì dù có cầu nguyện bao nhiêu nữa cũng không được thoát khổ hay là được hành giả thôi. Thì vậy đối với tôi được vừa không có tin tưởng và cái sự cúng kiến lăng nhân như là thần tà, ông tà, ông táo, thần tài, ông địa này kia để được có phước hay là có được này được kia, thì tôi được vượt hoàn toàn dứt khoát không có dự một ứng kế như này. Nên gọi là gì? Tôi được vượt dứt qua ba pháp hoàn toàn là thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, tất cả mọi hình thức cúng tế cầu nguyện đó. Tôi thường thấy nó được cúng tế mà cầu nguyện thì cái tôi chỉ có cái nguyện tôi cầu là làm gì có cái chết anh đã làm, mong là tôi sẽ được dạy dạy cho tôi cũng không cầu. Cầu ai giờ? Nếu mình có cầu chữ thiên cũng như cầu mấy người ở đại gia thì được. Với cái năng lực này chữ thiên họ sẽ hỗ trợ cho tôi. Được là gì đó. Nếu không phải do thành nghiệp thảo quá khứ rồi tôi gặp tai nạn này kia rồi vượt qua giúp đỡ gặp dịp mai. Thì biết đâu bữa đó chiều chiều nó mới bị đỡ hậu thật. Hậu vận cũng có thể giúp đỡ được hay là không nhiều công việc khác. Thì trong kinh dị chúng ta thấy cuộc chiều chiều cũng có hỗ trợ cho những người tu hành. Nhưng mà việc đặt chính là qua phải chính mình hành đạo. Cái câu ai hành nhờ mình à. Mình còn không quán mà không tu tập chuyện qua mình sẽ thấy được Niết Bàn. Chiều chiều cũng không có thấy dùng Niết Bàn như mình được nữa. Nhưng mà như Đức Đế Thích thì thấy là ba giây. Để nghe là đừng gợi ý là Bồ Tát mới từ đó mình xin tư tưởng ra đi vào đường trung đạo vân vân. Thì ngài cũng phải gì gợi ý vậy thôi. Còn ngài cũng phải tự phát triển cho ngài. Vì tôi đã vờ để biết như vậy nên ngoài hình sức cũng sẽ cũng cần thiết. Anh tâm kiến và nghi dật của phải giới thân phủ vừa giúp việc. Bốn đời xứ về đọa là địa ngục. Adula, ngạ quỷ, bản sanh. Không có bị sa đọa chỉ chính quả tu đời rồi thì giống như có sự bảo hiểm bốn đường ác đạo không còn sinh lại nữa thấp nhất cũng từ lại người tới trở lại là vị tưởng chứ có trong 31 cõi thì vì tôi không có đến giờ bốn đường đạo không có sinh vô tưởng cơ không sinh ngũ trình cơ không có nè. Thì các khỏi còn lại sẽ có thể còn có cái tài sản như các khỏi thì sắp của khỏi vô sắp còn bốn đoạn sẽ sử dụng pháp không có sanh vô tuấn không có tâm năm tình cư là dành riêng của các cuộc sáng sanh giờ đó nên chúng ta biết được cái đại khái những các khỏi trên thì không cụ thể cũng như của bốn đoạn sử của các vị trạp chính qua tôi được vừa rồi thì không thơ nhau bốn đại sứ là như nói hoàn toàn được giải thoát đó là hoàn toàn giải thoát những cái thành kiến và nghĩ về thân phụ bốn đời cao rồi dễ không thể làm những cái điều ác đang cam ma bán như là muốn người chạy tội về cái tà kiến cái những cái tà kiến ác là những cái chứng kiến quá mạnh trong những cái điều ác này tôi cũng được còn là dứt khoát không có bao giờ có việc gì tu đạo quần giết cha giết mẹ giết a la là không có thể nào mà chỉ sẽ tăng hay là con cái nghe là khi ta cái ác gì phải đưa về trong địa ngục không gian không có sinh kiến ngắn sáu điều ăn là căn bản có gì tu được không có như vậy nơi sanh chúng là trên châu với bạch báo là trên châu báo của diệu muốn với chuyện sắp này được phải sống được hạnh phúc đây là bài kinh để phải thông báo được người đề cầu an năng nói là những ơn đức của cái tam bảo mà để nói gì tam bảo mà tam bảo thì nó là đầu tiên nhất là chỉ tu được rồi đã có những cái ưu thế này như vậy bây giờ cũng đã hết giờ xin tạm thời chấm dứt ở đây một
Dạ, kính mời sư chú. Metta Banya. Dạ, kính mời cô Metta Banya.